Kết luận, các thiền chứng là phương diện tu tập quan trọng trong hệ thống minh quán của Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, tiêu biểu cho hình thức nổi bật nhất của định Samadhi. Các thiền này đi vào trình tự tu tập kể như tăng thượng tâm học và liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến tất cả 37 nguyên tắc tu tập dẫn đến giác ngộ, tức 37 pháp trợ bồ đề. Trong hai loại thiền chính của Đạo Phật là thiền trị Samathapavana và thiền minh sát Vipassana Pavana thì chúng nằm về phía thiền trị, mặc dù sự nhất tâm do chúng đem lại cũng là một yếu tố cho việc phát triển minh sát. Các bậc thiền như chúng ta thấy có thể khởi lên ở hai cấp độ, một thuộc hiệp thế và một thuộc siêu thế. Ở cấp độ hiệp thế thì chúng thuộc về các giai đoạn chuẩn bị của đạo lộ dẫn đến minh sát. Ở đây chúng ta có thể được phát triển trên 8 mức, đó là 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc. Ở cấp độ siêu thế, chúng thuộc 4 thánh đạo và 4 thánh quả, các giai đoạn giác ngộ và giải thoát cuối cùng dẫn đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Các thiền hiệp thế không tuyệt đối cần thiết với mọi hành giả, song Đức Phật luôn luôn tuyên dương chúng như là hình thức định thù thắng nhất và hữu ích nhất cho việc tạo ra sự thanh tịnh tâm cần thiết để làm căn bản cho tuệ. Để hiểu được những động lực nhờ đó các thiền này tác hành công việc tịnh hóa tâm, chúng ta cần phải tiếp nhận viễn ảnh của truyền thống Thượng Tọa Bộ Theravada về tâm như một dòng hàng chuyển của các sự kiện tâm lý thoáng qua, và mỗi sự kiện được cấu thành bởi nhiều yếu tố, một số gây ra ô nhiễm và phân tán, một số làm cho thanh tịnh và hợp nhất. Các yếu tố gây ô nhiễm sắp vào loại năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trào cử, hối quá và hoài nghi, cần phải được người hành thiền mong muốn giải thoát vượt qua. Có nhiều pháp môn đã được Đức Phật khai mở nhằm thành tựu mục đích này. Một số đặc biệt nhắm vào việc phản công các triền cái theo từng pháp riêng rẽ. Số khác có thể áp dụng để loại hết các triền cái một lần như chánh niệm tỉnh giác. Nếu người hành thiền kiên trì trong pháp hành thiền định của mình, họ sẽ tăng cường năm tâm sở tích cực: tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Các tâm sở này thường gọi là năm thiền tri, trực tiếp phản công các triền cái và hợp nhất tâm trên đối tượng của nó. Khi các triền cái đã bị đè nén, một bản sao chói sáng trong tâm của đề mục thiền gọi là tờ tướng sẽ xuất hiện, đánh dấu sự chứng đắc cận định, giai đoạn tâm đứng tại ngưỡng cửa an chỉ định. Bằng cách tăng cường các thiền chi thêm nữa, hành giả có thể nhập vào an chỉ định. Mức ban đầu của định chứng này là sơ thiền, có đủ năm thiền chi kể như các thành phần chính của nó. Người hành thiền trước tiên phải thuần thục và hoàn thiện sơ thiền, sau đó mới có thể tiến xa hơn theo hướng tịnh trị bằng cách chứng đắc nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Việc thăng tiến qua những trạng thái này đòi hỏi phải có sự diệt tuần từ các tâm sở hay thiền chi thô hơn. Trong mỗi trường hợp, hành giả phải suy xét rằng trạng thái mà mình đã thuần thục đây bị đe dọa bởi gần với giai đoạn liền trước nó và bởi tính chất thô thiện cố hữu của nó, rồi hành giả nguyện lên giai đoạn cao hơn, tức bậc thiền cao hơn, tịch tịnh, an lạc và cao thượng hơn. Ví dụ, hành giả diệt tầm và tứ để đạt đến nhị thiền, diệt hỷ để đạt đến tam thiền và diệt lạc để đạt đến tứ thiền. Các thiền chi còn lại sau mỗi lần diệt là yếu tố cấu thành của bậc thiền ấy, như hỷ, lạc và nhất tâm đối với nhị thiền, lạc và nhất tâm đối với tam thiền, xả và nhất tâm đối với tứ thiền. Nếu các căn của hành giả không bén nhạy, rất có thể hành giả phải vượt qua tầm và tứ riêng, tức mỗi lần diệt chỉ một thiền chi mà thôi. Để giải thích khả năng này, Vi Diệu Pháp với sở trường phân tích chính xác của nó đã tính đến một hệ thống thiền năm bậc bao hàm cùng tầm mức kinh nghiệm thiền như hệ thống thiền bốn bậc. sau khi đã hoàn tất công việc làm chủ hay thuần thục đối với bốn bậc thiền sát giới, vị hành giả nhiệt tâm có thể tiếp tục tinh luyện tâm định của mình bằng cách đạt đến bốn thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong khi trình tự thăng tiến qua các bậc thiền sát giới diễn ra bằng cách diệt tuần tự các thiền chi thô, thì trình tự thăng tiến qua các thiền vô sắc xảy ra nhờ vượt qua các đối tượng. Cả bốn trạng thái vô sắc này đều có cùng cấu trúc thiền chi, giống hệt như cấu trúc của đệ tứ thiền, đó là xả và nhất tâm. Khác nhau chính của chúng là ở chỗ căn bản đối tượng, nghĩa là chúng lần lượt lấy các đối tượng vi tế hơn mà thôi. Chẳng hạn, vô sắc thứ nhất lấy đối tượng không vô biên xứ, vô sắc thứ hai lấy thức thuộc không vô biên xứ, thứ ba lấy phương diện phi hữu của chính cái thức ấy, và vô sắc thứ tư lấy các danh uẩn mental aggregate thuộc vô sở hữu xứ. Vô sắc thứ tư hay phi tượng phi phi tượng xứ này đánh dấu giới hạn cùng tột trong lĩnh vực nhất tâm, cũng như đánh dấu mức độ cao nhất mà người theo đuổi thiền chỉ có thể đạt đến. Nếu muốn, người hành thiền đã thuần thục hoàn toàn tám thiền chứng, có thể phát triển một số các thần thông. Các thần thông Apinya này có 5 loại: thiên nhị giới thông, tha tâm thông, túc mạng thông, sanh tự thông, trí biết việc tự sanh của các chúng sanh khác, và biến hóa thông. Các thần thông này thuộc hiệp thế và là sản phẩm của tâm định. Mặc dù không cần thiết cho thánh đạo, song chúng vẫn là những món trang sức của một thiền giả đã hoàn tất nhiệm vụ, và thực sự hữu ích nếu khéo vận dụng với trí tuệ và lòng bi mẫn. Vượt qua 5 thông này còn có một loại thần thông thứ 6 nữa là lậu tận thông, trí biết sự đoạn trừ các lậu hoặc, sự chứng ngộ giải thoát xuất phát từ tuệ minh sát. Các thiền hiệp thế không hủy diệt phiền não mà chỉ đè nén chúng. Như vậy, loại thanh tịnh do chúng tạo chỉ có tính cách tạm thời, thích hợp như một căn bản cho việc phát triển minh sát, song tự thân chúng không thể đem lại giải thoát. Một hành giả sau khi đã đạt đến 8 thiền chứng, 4 sắc và 4 vô sắc, nếu không tiến thêm nữa sẽ tái sanh tùy theo mức độ chứng thiền của họ. Chẳng hạn, nếu đắc 4 thiền sắc giới, vị ấy sẽ tái sanh vào cõi sắc giới. Nếu đắc các thiền vô sắc, vị ấy sẽ tái sanh vào cõi vô sắc. Bất kỳ trường hợp nào, vị ấy cũng vẫn còn bị ràng buộc vào luân hồi samsara và chưa thực sự giải thoát khỏi khổ. Do đó, thiền chỉ tự thân nó không đủ để đạt đến cứu cánh tối hậu, niết bàn. Muốn giải thoát khỏi vòng luân hồi của tự sanh, điều cần yếu là trí tuệ, mà tột cùng là tuệ siêu thế thuộc các thánh đạo, tuyệt trừ các phiền não. Bởi lẽ căn nguyên của mọi khổ ách là vô minh hay không hiểu biết bản chất thực của mọi hiện tượng, thực tánh của Pháp. Do đó, trí tuệ vốn khai mở thực tánh Pháp, mà phương diện đưa đến giải thoát. Trí tuệ xuất hiện ở hai giai đoạn. Đầu tiên là tuệ minh sát, Vipassana, cái thấy trực tiếp tam tướng vô thường, khổ vô ngã trong các hành, danh và sắc khi chúng xuất hiện. Kế tiếp là tuệ thuộc các thánh đạo, Magga Ñāna, thấy Niết Bàn và thể nhập tứ thánh đế. Tiến trình tu tập toàn diện dẫn đến giải thoát được chia làm 7 giai đoạn thanh tịnh. 2 thanh tịnh đầu, giới thanh tịnh và tâm thanh tịnh, trùng với tăng thường giới học và tăng thường tâm học, hay giới học và định học trong tam học, giới, định, tuệ. 5 thanh tịnh còn lại, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, đạo hành tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh, thuộc về sự phát triển trí tuệ. Trí tuệ minh sát đặc biệt phát triển qua giai đoạn đạo hành tri kiến thanh tịnh. Chính tuệ này sẽ dẫn đến trí tuệ thuộc các siêu thế đạo, tạo nên tri kiến thanh tịnh. 4 thánh đạo là nhập lưu thánh đạo, nhất lai thánh đạo, bất lai thánh đạo và A-la-hán thánh đạo. Bốn thánh đạo này là các sự kiện thuộc kinh nghiệm giác ngộ, vốn thể nhập tứ thánh đế bằng trực giác trí. Bốn đạo thực hiện nhiệm vụ tuyệt trừ phiền não hay các kiết sự, trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi, nhờ đó giảm bớt thời hạn tự sanh hoặc chấm dứt hạn tự sanh. Mỗi đạo theo tuần tự diệt hoặc làm suy yếu một lớp phiền não vi tế hơn. Đến khi đạt đến tứ thánh đạo thì mọi phiền não đều cắt đứt và sự tái sanh trong tương lai cũng dừng hẳn. Các thánh đạo dẫn đến các thánh quả. Các trạng thái tâm quả này có thể thọ hưởng hạnh phúc của Niết Bàn là nhờ công việc của đạo. Suy xét cho rằng thiền hiệp thế không đủ để đưa đến giải thoát, mà cần phải có trí tuệ bổ sung dẫn chúng ta đến chỗ phải tìm hiểu xem mối liên hệ giữa các bậc thiền với sự chứng đắc các thánh đạo và các trạng thái giải thoát do đạo sanh như thế nào. Vấn đề đã từng được đưa ra tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu Phật học truyền thống Theravada là liệu các bậc thiền có cần thiết hay không cho việc đạt đến các thánh đạo. Mấu chốt để giải quyết điểm tranh cãi này sẽ là sự phân biệt giữa thiền hiệp thế và thiền siêu thế. Một vấn đề đã được ngụ ý trong các bản kinh và được nói rõ trong Vi Diệu Pháp cũng như các bản chú giải. Thiền hiệp thế là một loại định nổi bật nhất, nhưng sự chứng đắc của nó không phải là điều bắt buộc đối với mọi hành giả tu tập để đạt đến các đạo và quả. Truyền thống thường tọa bộ chia những người hành thiền ra làm hai loại, theo phương tiện họ dùng để đạt đến siêu thế đạo. Một là chỉ thừa hành giả Sammathayanika, là vị hành giả lấy thiền chỉ làm cỗ xe hay phương tiện để đạt đến giải thoát. Hai là quán thừa hành giả Vipassanayanika, là vị hành giả lấy thuần quán hay minh sát làm cỗ xe. Chỉ thừa hành giả trước tiên phát triển thiền chỉ đến mức một trong tám thiền chứng hoặc cận định của chúng, rồi dùng trạng thái tịnh chỉ đó làm căn bản định để phát triển minh quán. Quán thừa hành giả trực tiếp tiến hành minh quán trên các hành hữu vi, hình thành một loại sát na định có thể lưu động dễ dàng, kể như sở hữu định đồng sanh với pháp quán của vị ấy, mà ban đầu không cần tu tập tịnh chỉ tới mức của cường độ thiền. Như vậy, đối với hành giả thuần quán hay khô quán hành giả, thiền hiệp thế có thể bỏ qua, song đối với vị chỉ thừa hành giả, tức là người theo cỗ xe thiền chỉ, thì nó lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Thứ nhất, thiền hiệp thế cung cấp cho vị ấy một nền tảng an tịnh, dẫn đến việc phát triển tuệ giác. Thứ hai, nó được dùng như một đề mục sẵn sàng cho việc thẩm quán với tuệ để thấy ra ba đặc tánh của hiện hữu: vô thường, khổ, vô ngã. Ở khả năng đầu, thiền được gọi là thiền cơ hay thiền căn bản Padakaisana. Ở khả năng thứ hai này, nó được gọi là thẩm sát thiền Sammacittasana. Tuy nhiên, đối với những hành giả thuộc cả hai cỗ xe, tất cả chỉ thừa lẫn quán thừa, khi đắc các đạo quả siêu thế thì cũng đắc luôn thiền siêu thế. Theo kinh điển Pali, các đạo và quả luôn luôn khởi lên ở mức của an chỉ định là do vậy, và do vậy cũng được xem như những hình thức của thiền. Bởi lẽ muốn đạt đến giải thoát, mọi hành giả đều phải trải qua các đạo và quả như nhau, bất kể phương tiện tiếp cận của họ là gì. Vì thế, thiền thuộc loại siêu thế đi vào kinh nghiệm của mỗi hành giả. Khi đã đạt đến đạo và thuộc về đạo của hành giả đang theo cỗ xe thuần quán như thế nào, thì nó cũng y như vậy đối với đạo của vị đang theo cỗ xe tịnh chỉ. Thiền thuộc loại này khởi lên như chánh định Samadhi của bát thánh đạo và đã được Đức Phật xác định với công thức dành cho tứ thiền. Như vậy, trả lời cho câu hỏi liệu thiền có cần cho việc đạt đến Niết Bàn hay không, rõ ràng đã được ổn thỏa bằng sự công nhận về hai loại thiền: thiền hiệp thế rất hữu ích nhưng không tuyệt đối cần thiết, trong khi thiền siêu thế là thiết yếu nhưng không nhất thiết bao hàm thiền hiệp thế, nghĩa là nó có thể xuất phát hoặc từ tuệ quán đơn độc hoặc từ sự kết hợp với thiền hiệp thế. Các thiền siêu thế khởi lên ở cùng những mức độ như thiền hiệp thế, 4 thuộc hệ thống tứ thiền theo kinh tạng và 5 thuộc hệ thống ngũ thiền theo vi diệu tạng. Mỗi bậc có những thiền chi thích hợp với mức an trị đặc biệt của nó. Tuy thế, chúng ta vẫn thấy một vài dị điểm quan trọng tách biệt hai loại. Các bậc thiền hiệp thế chỉ đè nén các phiền não, trong khi thiền siêu thế tuyệt trừ chúng. Thiền hiệp thế vẫn còn nằm trong quỹ đạo của vòng tử sanh luân hồi, trong khi thiền siêu thế tháo bỏ vòng này. Thiền hiệp thế đòi hỏi phải có sự vượt trội của năng lực tịnh trị, trong khi thiền siêu thế lại đòi hỏi phải có sự quân bình giữa tịnh trị và tuệ giác. Thiền hiệp thế lấy một ý niệm hay hình ảnh làm đối tượng, trong khi thiền siêu thế lại lấy niết bàn, thực tại tuyệt đối hay vô vi pháp làm đối tượng. Một vấn đề nữa phát sanh là cái gì sẽ quyết định mức thiền của các đạo quả? Một điều mà truyền thống Theravada vẫn chưa có sự nhất trí. Một số vị trưởng lão cho rằng chính thiền căn bản quyết định. Một số vị khác chủ trương thẩm sát thiền. Cũng có những vị lại nói điều đó tùy thuộc vào sự chọn lựa của hành giả. Tuy nhiên, mức thiền của các thánh quả thì lại luôn luôn thuận theo mức thiền của đạo. Mỗi bậc thánh thuộc tứ thánh quả vẫn có quyền sử dụng quyền siêu thế, kể như thánh quả định hay thiền quả, phala samapatti, hợp với quả chứng của mình. Như vậy, 4 vị này, nhập lưu thánh quả, nhất lai thánh quả, bất lai thánh quả, A-la-hán thánh quả, luôn luôn có thể nhập vào thiền siêu thế như một cách để cảm nghiệm an lạc và hạnh phúc của Niết Bàn ngay trong hiện tại. Ngoài ra, các vị thánh bất lai và A-la-hán thành thục 8 thiền chứng còn có thể nhập vào một thiền chứng đặc biệt khác gọi là diệt tận định bằng cách nhập xen kẽ các thiền hiệp thế với minh sát tuệ cho hết 8 cấp độ và cuối cùng dứt ở điểm nơi đây tiến trình tâm dừng lại. Vấn đề cuối cùng còn tồn đọng liên quan đến mối liên hệ giữa các bậc thánh nhân Ariya Pudgala và việc hoàn tất thiền hiệp thế. Vấn đề này chúng ta đã nói đến qua một thể thức phân chia cổ điển các bậc thánh nhân thành 7 loại trên căn bản, căn hay quyền nổi bật nhất của họ trong ngũ căn. Các vị trên nhập lưu thánh đạo chia thành 2, tùy tính hành và tùy pháp hành, theo cách họ ưu thế về đức tin hay trí tuệ. Các vị này sẽ lần lượt trở thành bậc giải thoát bằng đức tin, tính giải thoát, và bậc kiến đáo ở 6 giai đoạn giữa nhập lưu thánh quả đến A-la-hán thánh đạo. Đối với các vị có đắc các thiền vô sắc được xếp riêng thành bậc thân chính ở giai đoạn cuối cùng A-la-hán thánh quả, các vị A-la-hán còn được chia làm 2, những vị có đắc các thiền chứng vô sắc được gọi là bậc câu phần giải thoát, những vị không đắc thì gọi là bậc tuệ giải thoát. Đối với bậc tuệ giải thoát, bất cứ căn nào trong 3 căn tính, định hoặc tuệ cũng có thể nổi bật. Yếu tố được xem là giữ họ lại trong trường hợp tuệ giải thoát chỉ là thiếu các thiền vô sắc. Do đó, họ có thể vẫn đắc một thiền nào đó trong tứ thiền hoặc hoàn toàn không. Hoài nghi đôi lúc cũng được đặt ra với vấn đề có thể đắc A-la-hán quả mà không có thiền. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng mặc dù tất cả các vị A-la-hán đều có thiền thuộc thánh quả siêu thế của họ, song các vị không hoàn toàn được xem như có thiền hiệp thế. Truyền thống Phật giáo thường tọa bộ nhìn nhận một hạng A-la-hán thuần quán, nghĩa là những vị A-la-hán này đạt đến cứu cánh giải thoát do thuần quán hay chỉ bằng minh sát thuần túy, và vẫn không có thiền hiệp thế ngay cả sau đó, sau khi đắc quả A-la-hán. Mặc dù một loại A-la-hán thánh quả như vậy là điều khả dĩ, song truyền thống kinh tạng Pali mà khởi đầu là chính bản thân Đức Phật vẫn xem khả năng đắc 4 thiền sắc giới không căng thẳng hay khó khăn như một phẩm chất quý giá của một bậc A-la-hán. Nó đáng được mong ước vừa như một thành tựu cá nhân, vừa như một bằng chứng nói lên tính hiệu quả về phương diện tâm linh của giáo pháp Đức Phật, trong khi sự ngưỡng mộ tột bậc dành cho các bậc A-la-hán giải thoát trên hai phương diện, câu phần giải thoát, thuần thuộc cả bát giải thoát lẫn ngũ thông, thì một sự kính trọng tương tự cũng mở ra đối với các vị có sự thành tựu năm thần thông hiệp thế. Niềm tôn kính dành cho các bậc A-la-hán tăng dần trên căn bản những thành tựu tinh thần. Về phương diện hiệp thế của họ hàm ý một điều gì đó về hệ thống giá trị của Phật giáo thường tọa bộ. Nó gợi lên cho chúng ta thấy rằng, trong khi sự giải thoát cuối cùng có thể được xem như giá trị tối hậu và quan trọng nhất, song vẫn không phải là giá trị độc nhất ngay cả trong lĩnh vực tinh thần. Song song với sự giải thoát cuối cùng, còn có việc thuần thục tầm mức tâm và thuần thục trong lĩnh vực trí, mặc dù đây chỉ là những vật trang sức hơn là những chọn lựa. Việc thuần thục tầm mức tâm được thành tựu nhờ chứng tám thiền hiệp thế, và việc thuần thục trong lĩnh vực trí là nhờ chứng các thần thông. Sự giải thoát cuối cùng nếu được trang hoàng với hai loại thuần thục này cùng một lúc sẽ được đánh giá như một cách hiện thực hóa, cứu cánh tối hậu cao nhất và đáng được mong ước nhất vậy. Dịch tại Thiền viện Viên Không, ngày 6 tháng 11 năm 2003, 13 tháng 10 Quý Mùi. Dịch giả: Tỳ Khưu Pháp Thông. Phụ lục 1. 37 pháp hỗ trợ giác ngộ. Satta Chinsa Pothi Pakkhiya Thamma. 1. Tứ niệm xứ. 1. Thân quán niệm xứ. Kayanu Patsana Satipatthana. 2. Thọ quán niệm xứ. Vedana Nupassana Satipatthana. 3. Tâm quán niệm xứ. Citta Nupassana Satipatthana. 4. Pháp quán niệm xứ. Dhamma Nupassana Satipatthana. 25 mã tứ chánh cần. Kattaro Sammapatthana. 1. Tinh tấn ngăn ngừa các bất thiện pháp chưa sanh. 2. Tinh tấn đoạn trừ các bất thiện pháp đã sanh. 3. Tinh tấn phát khởi các thiện pháp chưa sanh. 4. Tinh tấn tăng trưởng các thiện pháp đã sanh. 35 mạ tứ như ý túc. 1. Dục như ý túc chăng đít thi pa đá. 2. Cần tinh tấn như ý túc quy ri dít thi pa đá. 3. Tâm như ý túc sít ti thi pa đá. 4. Thẩm như ý túc quy sang Siddhipada. 4. La mã ngũ căn còn gọi là ngũ quyền. 3. Ban sinh Triyani. 1. Tính căn Sát thiên Triya. 2. Tấn căn Viriyin Triya. 3. Niệm căn Sa tin Triya. 4. Định căn Samma thiên Triya. 5. Tuệ căn Ban nhiên thuy giá. 55 mạ ngũ lực Văn ca ba la ní. 1. Tính lực Sattha ba lá. 2. Tấn lực Sattha ba lá. 3. Niệm lực Sati ba lá. 4. Định lực Samathi ba lá. 5. Tuệ lực Ban nha. 65 mạ thất giác chi Sattha vô giang ga. 1. Niệm giác chi Sati sang Pujanga. 2. Trạch pháp giác chi Thamma Vikara sang Pujanga. 3. Tinh tấn giác chi Viriya sang Pujanga. 4. Hệ giác chi Piti sang Pujanga. 5. Tình giác chi Vipassana, Thi Sampojanga, Sáu định giác chi, Sammathasampojanga, Bảy xả giác chi, Upekkha Sampojanga, Bảy la mã bát thánh đạo, Ariya Atthangi Khamaga, Một chánh kiến, Sammadhi, Hai chánh tư duy, Samma Sankappa, Ba chánh ngữ, Samma Vaka, Bốn chánh nghiệp, Samma Kammanta, Năm chánh mạng, Samma Ajijaya, Sáu chánh tinh tấn, Samma Vayama, Bảy chánh niệm, Samma Sati, Tám chánh định, Samma Samadhi.